Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà cùng với Trọng Thành, Minh Phương xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày Chủ nhật 28 tháng 7 2024. Hoa Kỳ và Nhật Bản tăng cường hợp tác quân sự trước hai mối đe dọa là Bắc Triều Tiên và Trung Quốc. Nguy cơ bùng lên xung đột quân sự tại biên giới phía Bắc giữa Israel với lực lượng Hồi giáo Liban Hezbollah. Về cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ, lời kêu gọi cử tri Thiên Chúa Giáo Mỹ đi bỏ phiếu một lần cuối của ứng viên Donald Trump bị lên án là cổ vũ cho nền độc tài. Kính thưa quý vị, tại thủ đô Tokyo vào ngày hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tướng Lloyd Austin và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã khai mạc cuộc họp với hai đồng cấp Nhật Bản là Ngoại trưởng Yoko Kamikawa và người đứng đầu ngành quốc phòng Nhật Bản là ông Minoru Kihara. Washington và Tokyo công bố một bộ chỉ huy chung được đặt tại Nhật Bản nhằm tăng cường quan hệ quốc phòng, giám sát và đối phối hợp tốt nhất về mặt quân sự để đề phòng với hai mối đe dọa là Trung Quốc và Bắc Triều Tiên.
Mọi chú ý hướng về thông báo Mỹ-Nhật thành lập một bộ chỉ huy quân sự chung đặt tại Nhật Bản, và cơ cấu này sẽ do một viên tướng 3 sao lãnh đạo, theo hãng tin Anh Reuters. Bộ chỉ huy chung Mỹ-Nhật nhằm tăng cường khả năng điều phối và hợp tác quân sự song phương, trong đó bao gồm cả việc dễ dàng cấp giấy phép hơn cho Nhật Bản sản xuất tên lửa thuộc bản quyền của các tập đoàn Mỹ. Trong diễn văn khai mạc hội nghị, Ngoại trưởng Nhật Bản đã tuyên bố, xin trích, chúng ta đang đứng trước một khúc quanh của lịch sử, trật tự trong một thế giới tự do, rộng mở, xây dựng trên nền tảng luật pháp đang bị khuynh đảo. Những quyết định của ngày hôm nay mang tính quyết định đối với tương lai sau này. Lãnh đạo Lầu Năm Góc Lloyd Austin thì nhắm thẳng vào Trung Quốc, lên án Bắc Kinh có những hành vi hù dọa, tìm cách thay đổi nguyên trạng tại Biển Đông và Hoa Đông, cũng như tại eo biển Đài Loan và trong toàn khu vực. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói thêm, chương trình hạt nhân Bắc Triều Tiên và quan hệ mật thiết giữa Bình Nhưỡng với Moscow đe dọa an ninh của khu vực và thế giới. Trong hoàn cảnh đó, Washington và Tokyo dự trù thảo luận về những nỗ lực chưa từng có nhằm hiện đại hóa cơ chế của Bộ Chỉ huy Quân sự Mỹ-Nhật, trong đó bao gồm luôn cả những biện pháp liên quan đến các lực lượng của Hoa Kỳ đồn trú tại Nhật Bản. Hãng tin AP nhắc lại, hiện có khoảng 50.000 lính Mỹ đang đóng tại các căn cứ quân sự trên lãnh thổ Nhật Bản, nhưng bộ chỉ huy của Hoa Kỳ được đặt tại Yokota, ngoại ô phía tây thủ đô Tokyo, chỉ đảm nhiệm các công tác quản lý về mặt hành chính. Trong cơ cấu mới, bộ chỉ huy tại Nhật Bản sẽ đóng một vai trò quan trọng hơn trong các chiến dịch hỗn hợp. Ngoài ra, trong cuộc họp ngày hôm nay, lãnh đạo ngoại giao quốc phòng Mỹ-Nhật sẽ thảo luận về việc tăng cường hợp tác trong các hoạt động tình báo, giám sát, an ninh mạng, v.v. Cuối cùng, theo dự kiến, lần đầu tiên đối thoại Mỹ-Nhật 2+2 sẽ đề cập đến một hồ sơ mang tên mối răn đe mở rộng mà ở đó Washington trên nguyên tắc sẽ tái khẳng định với Tokyo cam kết sử dụng vũ khí hạt nhân bảo vệ các đồng minh của Hoa Kỳ. Cuộc thảo luận này được đưa ra vào lúc đe dọa hạt nhân xuất phát từ Bắc Triều Tiên càng lúc càng lớn. Hoa Kỳ và Nhật Bản cũng đặc biệt quan ngại trước mối hợp tác chiến lược giữa Nga và Trung Quốc. Điều này được thể hiện qua việc Moscow và Bắc Kinh vừa tiến hành các cuộc tập trận chung gần vùng biển của Nhật Bản, và nhất là thái độ của Bắc Kinh về vấn đề chiến tranh Ukraine.
Theo tin mới nhất trong thông cáo chung kết thúc cuộc họp hôm nay ở Tokyo, Hoa Kỳ cho biết là Bộ Chỉ huy Quân sự chung với Nhật Bản sẽ chính thức đi vào hoạt động kể từ tháng 3 năm tới, và theo Lầu Năm Góc thì đây sẽ là một sự thay đổi quan trọng nhất về hợp tác quân sự song phương kể từ 70 năm qua.
Trước khi tới Nhật Bản, tối ngày hôm qua, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đến Hà Nội để chuyển lời chia buồn của Tổng thống Joe Biden đến các lãnh đạo Việt Nam về sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo Thông tấn xã Việt Nam, Chủ tịch nước Tô Lâm và Ngoại trưởng Blinken đã bày tỏ vui mừng trước những tiến triển của quan hệ hai nước thời gian qua trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị ngoại giao, kinh tế thương mại, đầu tư, an ninh quốc phòng cho đến khắc phục hậu quả chiến tranh, v.v. Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ thực hiện cam kết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Biden nhằm đưa khuôn khổ quan hệ mới đi vào chiều sâu, hiệu quả và ổn định, lời lẽ trong nguyên văn. Trong cuộc hội kiến giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Ngoại trưởng Mỹ, hai bên đã nhất trí về một số chủ trương tăng cường tiếp xúc, trao đổi giữa các cấp, nhất là cấp cao, tập trung đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, công nghệ cao, đặc biệt là hợp tác về bán dẫn và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
Cũng liên quan đến khu vực, Mỹ, Nhật, Hàn siết chặt hợp tác quốc phòng để đối phó với đe dọa Nga-Bắc Triều Tiên. Ngày hôm qua, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã cùng với hai đồng cấp là của Hoa Kỳ và Nhật Bản ký kết một văn bản ghi nhớ về khung hợp tác an ninh ba bên.
Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, đây là văn bản đầu tiên thể chế hóa các hợp tác an ninh giữa các cơ quan quốc phòng Mỹ-Nhật-Hàn nhằm bảo đảm các điều kiện duy trì hợp tác ba bên trong bối cảnh môi trường an ninh quốc tế đầy biến động hiện nay. Theo khung hợp tác an ninh ba bên này, thì ba quốc gia dự kiến đặc biệt sẽ tăng cường chia sẻ dữ liệu về tên lửa Bắc Triều Tiên theo thời gian thực, thường xuyên tiến hành tập trận chung, bao gồm cuộc tập trận Freedom Edge, đa binh chủng vừa được tổ chức lần đầu tiên vào cuối tháng 6 vừa qua. Trong cuộc họp lần đầu tiên của Bộ trưởng Quốc phòng ba nước tại Tokyo, Mỹ, Nhật, Hàn bày tỏ lo ngại về hợp tác quân sự và kinh tế ngày càng gia tăng giữa Bình Nhưỡng và Moscow, được thúc đẩy bởi Hiệp ước quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Nga-Triều, bao gồm cam kết phòng thủ chung, ký kết hồi tháng trước. Lãnh đạo quốc phòng ba nước lên án Bắc Triều Tiên đa dạng hóa các hệ thống tấn công hạt nhân, thử nghiệm nhiều tên lửa đạn đạo, cũng như có các hành động leo thang căng thẳng khác trên bán đảo Triều Tiên. Việc ký kết thỏa thuận ghi nhớ về khung hợp tác ba bên diễn ra sau khi Hàn Quốc hồi tháng 2 vừa qua đề xuất cần xác lập một văn bản cụ thể hóa hợp tác này trong cuộc họp của Bộ trưởng Quốc phòng ba nước bên lề đối thoại an ninh Shangri-La hồi tháng 6, ba bên thỏa thuận sẽ ký kết văn bản này ngay trong năm nay.
Trong quan hệ giữa Ý và Trung Quốc, Thủ tướng Giorgia Meloni bắt đầu chuyến công du chính thức đến Trung Quốc kể từ ngày hôm qua, đôi bên tập trung trao đổi về tăng cường hợp tác thương mại và văn hóa, từ hôm mà thông tín viên RFI Anlenier cho biết.
Au cours de son séjour entre Pékin et Shanghai, Giorgia Meloni rencontrera.
Trong thời gian công du tại Bắc Kinh và Thượng Hải, Giorgia Meloni sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Cường và Chủ tịch Quốc hội Triệu Lạc Tế. Chuyến thăm chính thức của bà là một phần trong khuôn khổ kỷ niệm 20 năm quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước và 700 năm ngày mất của Marco Polo. Ông là nhà thám hiểm gốc Venezia, Ý và là một trong những người châu Âu đầu tiên đến Trung Quốc. Chuyến thăm lần này thể hiện nỗ lực ngoại giao của Ý nhằm làm giảm căng thẳng trong quan hệ song phương với Trung Quốc sau khi Roma rút khỏi thỏa thuận về con đường tơ lụa mới với Bắc Kinh. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại chính của Ý ở châu Á với tổng giá trị trao đổi hơn 68 tỷ euro vào năm 2023. Roma hy vọng sẽ mở rộng các hoạt động xuất nhập khẩu, do đó nhiều lãnh đạo các công ty lớn của Ý, trong đó có đại tập đoàn năng lượng Eni, đã tháp tùng Thủ tướng Meloni đến Trung Quốc lần này. Lãnh đạo hai bên cũng sẽ đề cập đến các vấn đề hóc búa hiện nay như việc Liên hiệp châu Âu tăng thuế, nhập khẩu, đánh vào xe ô tô điện sản xuất tại Trung Quốc và cuộc chiến ở Ukraine.
Về thời sự tại Trung Cận Đông, Israel khẳng định là lực lượng Hồi giáo Liban Hezbollah đã vượt qua làn danh đỏ sau vụ tấn công bằng rocket vào ngày hôm qua nhắm vào một ngôi làng trong vùng cao nguyên Golan, làm 11 người thiệt mạng mà hầu hết là trẻ em. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất từ sau loạt khủng bố của phong trào Hamas tiến hành hồi tháng 10 năm ngoái. Cao nguyên Golan là một vùng lãnh thổ có tranh chấp chủ quyền giữa Israel với Syria, đang công du châu Á Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố tất cả các dấu hiệu đều cho thấy Hezbollah là tác giả vụ tấn công thảm khốc nói trên. Thủ tướng Israel đang trên đường từ Mỹ trở về Israel vào chiều nay, vào lúc mà Israel đòi trả đũa đích đáng thì Iran, điểm tựa của lực lượng Hồi giáo Liban Hezbollah, cảnh báo Tel Aviv tránh đẩy khu vực vào tình trạng tồi tệ hơn nữa. Thông tín viên của đài RFI Michel Paul từ Jerusalem cho biết thêm.
C'est à 16h heure locale que le cabinet de sécurité israélien doit se réunir à Tel Aviv.
Israel chính thức thông báo quyết định đáp trả sau vụ tấn công vừa qua, và đây là vụ tấn công quy mô nhất từ ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Theo lời một giới chức quân sự Israel, Tel Aviv sẽ trả đũa một cách chừng mực để tránh đẩy toàn khu vực vào một cuộc chiến toàn diện. Dù sao đi nữa, đối với quân đội Israel, thì trái rocket nhắm vào sân vận động tại làng Mas En Sam trong vùng cao nguyên Golan chắc chắn đã được bắn đi từ khu vực miền nam Liban. Đây là một vụ trả đũa vài giờ sau khi quân đội Israel nhắm vào một số chiến binh của Hezbollah. Đang công du Hoa Kỳ, Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố là sẽ đáp trả mọi cuộc tấn công nhắm vào lãnh thổ Israel. Ngoại trưởng Israel Katz thì cho rằng lực lượng Hồi giáo Hezbollah tại Liban đã vượt qua làn danh đỏ và Tel Aviv sẽ đáp trả một cách đích đáng. Sáng hôm nay, Hội đồng An ninh Quốc gia Israel sẽ phải họp lại ngay sau khi ông Netanyahu từ Hoa Kỳ trở về.
Nhìn sang Hoa Kỳ, cựu cựu Tổng thống Donald Trump một lần nữa tung ra những lời lẽ bị nhiều người lên án là cổ vũ cho một nền độc tài chống lại chế độ dân chủ, nhà nước pháp quyền trong một cuộc vận động tranh cử trong giới cử tri theo đạo Thiên Chúa ở bang Florida. Đêm thứ Sáu vừa qua, ứng viên Tổng thống Mỹ đã kêu gọi các cử tri Thiên Chúa giáo nỗ lực đi bỏ phiếu vào tháng 11 sắp tới, và như vậy họ sẽ không phải đi bỏ phiếu sau 4 năm tới.
Theo truyền thông Hoa Kỳ, tại một cuộc meeting do nhóm vận động Turning Point Action theo tư tưởng bảo thủ tổ chức tại bang Florida với khoảng 3.500 người tham dự, ông Trump nói, xin trích: hỡi quý vị tín đồ Thiên Chúa giáo, quý vị hãy ra ngoài và đi bỏ phiếu, chỉ một lần này thôi, quý vị sẽ không phải làm điều đó nữa, thêm 4 năm nữa quý vị biết không, sau đó mọi chuyện sẽ ổn thôi, chúng tôi sẽ sửa chữa lại mọi thứ thật tốt và quý vị sẽ không phải bỏ phiếu nữa, lời lẽ trong nguyên văn. Phát biểu của ông Trump ngay lập tức bị nhiều chính trị gia, nhà quan sát chính trị Mỹ lên án. Trên mạng X, nhà bình luận chính trị tự do Kate Olbermann nhận định là ông Trump vừa quyết định hủy bỏ cuộc bầu cử năm 2028. Cũng trên mạng xã hội X, nhà hiến pháp học Andrew Seddon khẳng định là ông Trump muốn kết liễu nền dân chủ của chúng ta và thay vào đó là một dân tộc của những người theo đạo Thiên Chúa. Cố vấn pháp lý của kênh truyền thông NBC Hoa Kỳ, bà Cathy Fang thì cảnh báo đây là một cách để nói rằng Trump sẽ không rời Nhà Trắng nếu ông ta đắc cử. Trên trang mạng The Atlantic, nhà chính trị học Brian Glass nhận định hiếm khi nào, nếu không muốn nói là chưa từng có, ứng cử viên tổng thống của một đảng lớn nào ở Hoa Kỳ lại trực tiếp tuyên bố mục đích của mình là khiến cho các cuộc bầu cử trở nên vô nghĩa, một dấu hiệu rõ ràng của một chế độ độc tài. Theo báo Anh The Guardian, điều đáng lo ngại là có không ít cử tri Hoa Kỳ tin rằng một lãnh đạo có quyền lực mạnh không cần lo ngại gì về quốc hội và bầu cử là tốt cho nước Mỹ. Tỷ lệ này là 41% theo một thăm dò dư luận của Ipsos công bố tháng 6 vừa qua.
Còn tại Venezuela, ngày hôm nay khoảng 21 triệu cử tri được kêu gọi bầu lại tổng thống cho một nhiệm kỳ trên nguyên tắc là 6 năm. Các phòng phiếu đã mở rỡ cửa từ 6 giờ sáng nay giờ địa phương và kết quả dự trù được công bố vào lúc nửa đêm. Tổng thống mãn nhiệm Nicolas Maduro đã liên tục cầm quyền từ 11 năm qua và ông muốn tiếp tục điều hành đất nước, thế nhưng ông chỉ là một trong số 10 ứng viên. Theo các dự báo thì đối thủ đáng gờm nhất của ông Maduro là nhà ngoại giao Edmundo González Urrutia, 74 tuổi, ông này đại diện cho phe đối lập lớn nhất ở Venezuela. Tuy nhiên, chìa khóa kết quả lần này tùy thuộc vào tỷ lệ tham gia của cử tri. Những người ủng hộ phe đối lập thường có thói quen không đi bầu. Thông tín viên Alice Campagnol từ thủ đô Caracas phân tích.
Nếu muốn thắng, phe đối lập Venezuela phải huy động được cử tri. Khác hẳn với bên ứng cử viên Maduro, họ không có được một bản sắc riêng và không có quy củ. Ngoài ý tưởng chống đối Nicolás Maduro, đi bỏ phiếu còn là một hành động mang nhiều ý nghĩa đối với một nền dân chủ và lúc mà chính quyền hiện tại không tôn trọng các luật chơi. Caracas làm tất cả để tỷ lệ tham gia của những người ủng hộ cho phe đối lập với ông Maduro là thấp nhất. Chính quyền hiện tại mong rằng nhờ đó mà Tổng thống mãn nhiệm có thể tái đắc cử chỉ với 30% cử tri đi bầu, theo như các dự báo của các cuộc thăm dò. Các tổ chức khác nhau trên toàn quốc đang tìm cách vận động cử tri đi bầu. Trong số này có Luis Alberto, làm việc cho một tổ chức mang tên Voto Joven. Ông nói, xin trích, máy kiểm phiếu không thể thay đổi được sự lựa chọn của cử tri. Chúng ta hãy tin tưởng vào điều đó, do đã có một cuộc thanh tra các máy kiểm phiếu và chúng hoạt động rất tốt. Đa phần cử tri Venezuela thận trọng với hệ thống bầu cử tại đây, đặc biệt là các cử tri trẻ. Đó là những người đã trông thấy không gian dân chủ bị chính quyền thu hẹp lại dần. Tuy nhiên, theo lời của các chuyên gia, cử tri có thể tin tưởng vào máy bỏ phiếu điện tử. Thông điệp đang được truyền tải rộng rãi đến các tầng lớp cử tri là hãy đi bầu, bạn sẽ không hoài công.
Alice Campagnol, Caracas, RFI.
Về phần tin thể thao, trong ngày đầu tiên Thế vận hội Olympic hôm qua, Pháp đã giành được 4 huy chương và là một trong 5 quốc gia đang dẫn đầu về mặt thành tích. Tính đến 12 giờ trưa nay, Úc đang dẫn đầu bảng với tổng cộng là 5 huy chương, trong đó có 3 vàng và 2 bạc. Trung Quốc theo sau với 3 huy chương vàng và 1 đồng. Hàn Quốc đứng hạng 3 trên cả Hoa Kỳ với tổng cộng là 5 huy chương, gồm 2 vàng, 2 bạc và 1 đồng, cũng với 5 huy chương. Thế nhưng phái đoàn của Mỹ mới chỉ một lần đoạt danh hiệu Olympic Paris 2024. Về phía nước chủ nhà thì chiếc huy chương vàng đầu tiên thuộc về đội bóng bầu dục thu hẹp với 7 vận động viên. Ở môn nhu đạo, đội Pháp đoạt 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Đến cuối ngày hôm qua, ở môn đấu kiếm, nữ vận động viên người Pháp Oriane Malo-Breton đã bị thua tay kiếm người Hồng Kông vào giờ phút chót, nhưng cô cũng đã mang về được một chiếc huy chương bạc. Theo tin giờ chót thì Pháp vừa mới hân hạnh đoạt chiếc huy chương Olympic thứ 5. Đây là thành tích của một nữ vận động viên ở môn đua xe đạp VTT Cross Country và cũng là một chiếc huy chương vàng sáng chói.
RFI.
Sau đây là các phần tin bổ sung.
Bắc Triều Tiên tuyên bố tiêu diệt hoàn toàn kẻ thù trong trường hợp xảy ra chiến tranh ngày hôm qua, nhân dịp kỷ niệm 71 năm đình chiến giữa hai miền Triều Tiên. Các quan chức cao cấp của Bình Nhưỡng đã tố cáo Mỹ và Hàn Quốc quyết tâm kích động một cuộc chiến tranh hạt nhân, và nếu cuộc chiến này xảy ra thì Bình Nhưỡng sẵn sàng tấn công áp đảo bất cứ lúc nào, không chậm trễ và tiêu diệt hoàn toàn kẻ thù. Bắc Triều Tiên cũng cho biết không mong đợi việc cải thiện quan hệ ngoại giao hay nối lại các cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa với Hoa Kỳ, bất kể ai là người tiếp theo được bầu vào Nhà Trắng.
Bắc Kinh gây áp lực với 6 quốc gia trong nỗ lực cô lập thêm Đài Loan về mặt ngoại giao. Theo hãng tin Mỹ AP thì Bắc Kinh trực tiếp liên lạc với một số đại biểu quốc hội của 6 nước gồm Bolivia, Colombia, Slovakia, Bắc Macedonia, Bosnia và một nước châu Á để yêu cầu các quốc gia này tránh đến Đài Loan trước thềm hội nghị IPAC dự trù mở ra vào ngày mai tại thủ đô Đài Bắc. Liên minh nghị viện xuyên quốc gia IPAC về chính sách đối với Trung Quốc bao gồm hơn 300 dân biểu quốc hội thuộc 30 quốc gia trên thế giới. Tại hội nghị lần này, 25 nước thông báo là sẽ gửi các phái đoàn đến Đài Bắc. AP cho biết thêm, quốc gia thứ 6 trong danh sách những nước bị Bắc Kinh gây áp lực là một nước châu Á, nhưng xin được giấu tên, Trung Quốc luôn xem Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình.
Tổng thống Nga đe dọa tái khởi động chương trình sản xuất vũ khí hạt nhân tầm trung nếu Mỹ duy trì kế hoạch bố trí tên lửa tại châu Âu. Ngày hôm nay, trong một cuộc duyệt binh hải quân ở thành phố Saint Petersburg, ông Putin khẳng định là nếu Hoa Kỳ không thay đổi kế hoạch bố trí tên lửa SM-6 và hay Tomahawk tại Đức kể từ năm 2026, thì Moscow sẽ có các biện pháp đáp trả, bao gồm việc tái khởi động chương trình nói trên. Năm 2019, Mỹ và Nga rút khỏi hiệp định từ bỏ tên lửa tầm trung có từ thời Liên Xô. Vào thời điểm đó, Moscow tuyên bố sẽ chỉ sản xuất loại tên lửa này nếu Hoa Kỳ tái triển khai vũ khí này ở nước ngoài.
Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra với tạp chí đặc biệt về lễ khai mạc Thế vận hội 2024, tầm nhìn táo bạo của Paris, tạp chí do Chi Phương thực hiện và đã được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Tiếp theo đó là tạp chí thể thao, anh Vũ sẽ điểm danh lực lượng, các đoàn có khả năng tranh chấp huy chương Olympic tại Thế vận hội Paris 2024. Và sau cùng mời quý vị nghe lại góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu các phiên bản tiếng Việt của nhạc phẩm Điệu Văn cuối cùng, nhưng ngay bây giờ là mục điểm tuần báo.
Điểm tuần báo.
Thế vận hội Paris 2024 là hồ sơ chính của hầu hết tuần báo Pháp trong dịp ngày hội thể thao của hành tinh khai mạc vào tối ngày hôm qua. Le Nouvel Lot đăng ảnh một nữ vận động viên với dòng tít lớn Paris 2024 tham gia cuộc chơi. L'Express dành rất nhiều trang báo cho chủ đề nước Pháp và Thế vận hội, những bí mật của giấc mơ cũng liên quan đến thể thao. Courrier International giải thích vì sao phong trào chạy bộ lan rộng khắp nơi. Riêng tuần báo Le Point thì tập trung cho drone, không gian laser, chiến tranh mới liên quan đến trí thông minh nhân tạo. Liên quan đến Việt Nam, Google International trích dịch bài viết trên trang Fulcrum nói về nhà sư bộ hành làm dung chuyển quyền lực. Hành giả Thích Minh Tuệ khoác chiếc áo vá nhiều màu đã chân đất xuôi ngược khắp nơi từ nhiều năm nay. Sự khiêm tốn của ông là hình mẫu cho mọi người, nhưng trên thực tế lại trở thành mối đe dọa cho giáo hội Phật giáo và Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đã từ nhiều tháng qua, các nhà lãnh đạo không ngừng tranh giành quyền lực, nhưng hàng triệu người Việt chỉ say mê theo dõi cuộc hành trình của Thích Minh Tuệ, nhà sư đầy tu theo hạnh Đầu Đà gồm 13 hạnh dẫn đến vô ngã. Ông áp dụng triệt để các hạnh này, đi chân đất, ngủ trong rừng, trên bụi bờ hay nghĩa địa, từ bỏ mọi sở hữu vật chất. Sự nghiêm cẩn và khiêm tốn, nhu hòa của Minh Tuệ là nguồn cảm hứng cho người Việt thuộc mọi giới, từ trí thức nghệ sĩ đến Việt kiều và các nhà sư khác, kể cả linh mục công giáo. Từ chiếc áo y phấn tạo của ông, chấp vá từ những mảnh vải lượm được trên đường, đã có rất nhiều bức tranh, tác phẩm điêu khắc, thơ nhạc và thời trang được sáng tạo ra. Từ nhiều năm qua, nhà sư khổ hạnh đã đi bộ trên khắp các nẻo đường từ Nam ra Bắc và ngược lại, nhưng ông chỉ trở thành hiện tượng sau khi một đội quân YouTuber, TikToker theo chân đưa tin liên tục cho hàng triệu người theo dõi trên đường rong ruổi. Ông được người dân khắp nơi chào đón. Thích Minh Tuệ nay là hiện tượng xã xã hội và truyền thông vô cùng lớn. Các nhà sư theo ông đi khất thực ngày càng nhiều, những người hâm mộ bao vây, trong khi giáo hội chính thức không nhìn nhận, chính quyền thì luôn ngờ vực đối với những cuộc tụ tập đông người.
Trên mạng xã hội, người ta ca ngợi ông Thích Minh Tuệ là hiện thân cho người tu hành đạo Phật đúng nghĩa, tương phản với một số nhà sư và chùa chiền nổi tiếng chỉ nhằm kiếm tiền với sự chấp thuận ngầm của các quan chức nhà nước.
Thích Minh Tuệ đi khất thực với chiếc lõi nồi cơm điện, vô hình chung đã trở thành mối đe dọa cho chén cơm của hàng ngàn sư sãi được chính quyền ưu tiên. Dù sao đi nữa, tới nay chính quyền Việt Nam vẫn tỏ ra kiềm chế. Họ không ủng hộ nhà sư, nhưng cũng không cấm ông tu hành. Sự nổi tiếng của Thích Minh Tuệ còn chứng tỏ sức mạnh của mạng xã hội trong việc đưa thông tin đến công chúng. Những người theo dõi nhà sư trên mạng không quan tâm đến báo chí truyền thống, vốn tránh nói về ông. Theo tác giả bài viết, tuy vấn đề tôn giáo hết sức nhạy cảm, nhưng chính quyền Việt Nam có thể có giải pháp tinh tế hơn. Thay vì cấm cản tất cả những hiện tượng mà mình không thể kiểm soát hoàn toàn, nhà nước có thể dùng hành trình của Chư Tăng để chứng tỏ Việt Nam có tự do tín ngưỡng, và nhân dịp này tấn công vào nạn tham nhũng trong hệ thống Phật giáo chính thức. Như vậy, sẽ củng cố được mối liên hệ với người dân, mà đa số được gợi hứng từ nhà sư khổ tu đã bắt đầu cuộc hành hương nội tâm của họ.
Về lễ khai mạc Thế vận hội Paris, tờ Libération cuối tuần nhận định là buổi lễ nhằm nêu cao giá trị của thủ đô và văn hóa Pháp đã diễn ra tốt đẹp, mặc cho trận mưa trút xuống và vụ phá hoại mạng lưới tàu cao tốc.
Ngày lễ hội hôm thứ Sáu đã được hàng ngàn người âm thầm chuẩn bị trong những năm qua để biến Paris thành trung tâm thế giới, là bắt đầu như trong một cuốn phim thảm họa. Các nhà tổ chức đã giám sát dòng chảy sông Seine, đặt máy dò trong dòng sông, gửi các trực thăng và drone trên bầu trời, huy động các chuyên gia giỏi nhất về an ninh mạng. Trên mặt đất có đến 45.000 cảnh sát và hiến binh. Thế nhưng họ không hình dung được từ sáng sớm mạng lưới tàu cao tốc đã bị tê liệt trong dịp cuối tuần đông người đi nghỉ bởi một cuộc tấn công được chuẩn bị chu đáo nhằm tạo ra thiệt hại lớn nhất. Đây là vụ phá hoại được nước ngoài dịch chơi hay từ bên trong nước Pháp. Một cuộc điều tra đã được mở ra. Chưa hết, ông trời lại nhảy vào. Trong khi mặt trời chói chang trên toàn quốc, những đám mây xám lại tập trung đúng ngay trên bầu trời Paris. Mưa ban đầu chỉ rơi nhẹ, rồi ạt chút xuống khán giả và các vận động viên, khiến ai nấy phải trùm áo mưa. Rồi Zidane xuất hiện, những bức tranh phản ánh một Paris xinh đẹp, ca sĩ Lady Gaga, những vũ công nhảy điệu căng căng trên bờ sông Seine, v.v. Le Figaro cuối tuần cho rằng buổi lễ đã đạt được mục đích tạo không khí lễ hội tưng bừng với nhiều bất ngờ, nhưng trộn lẫn nhiều thứ, thiếu một sự hòa hợp. Trong đội ngũ có một nhà sử học, một nhà văn kịch tác gia, chuyên gia trang phục, nhưng có lẽ cần thêm một đạo diễn. Báo chí quốc tế được Courrier International tổng hợp thì chủ yếu khen ngợi lễ khai mạc độc đáo trên sông Seine. Các sát phát nhận định thể thao là công cụ quý giá cho quyền lực mềm. Hàng chục năm sau Thế vận hội London 2012, 3 năm liên tiếp sau đó, Anh Quốc trở thành thủ đô du lịch của thế giới. Paris thì đã là hướng đến hàng đầu của du khách, nhưng bị ảnh hưởng bởi phong trào áo vàng và những vụ nổi loạn. Đây là cơ hội để nhấn mạnh những công trình lịch sử và di sản văn hóa nổi tiếng của nước Pháp.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Trong bối cảnh thế giới đầy loạn lạc, tuần báo Le Point giải thích công nghệ đã làm nên cuộc cách mạng trong chiến tranh như thế nào. Từ laser cho đến những bầy drone, hỏa tiễn siêu thanh, các loại vũ khí mới đang làm đảo lộn các cuộc chiến.
Nếu trước đây phải mất nhiều thập niên, thậm chí nhiều thế kỷ mới chế được một hợp kim mới hay thay đổi hình dạng của chiếc khiên thời cổ đại, thì nay chỉ cần 6 tháng để một loại drone trở thành lạc hậu trên chiến địa. Tướng Matt Milley, cựu tổng tham mưu trưởng quân đội Mỹ dự báo, 10 tới 15 năm nữa, 1/3 quân đội Hoa Kỳ sẽ được tự động hóa. Phần lớn được kiểm soát bằng hệ thống trí thông minh nhân tạo. Tại Hoa Kỳ cũng như Trung Quốc, hàng ngàn kỹ sư nghiên cứu các thuật toán nhằm phân tích tin tình báo, giám sát tự động, điều khiển những đàn drone, v.v. Giai đoạn kế tiếp là các hệ thống sát thương tự động, một hướng nghiên cứu mà nhiều nước như Pháp từ chối theo đuổi. Những đàn drone không còn là khoa học giả tưởng. Hồi tháng 5, các kỹ sư Mỹ đã lập kỷ lục khi cho bay cùng lúc gần 5.300 drone trang bị đèn LED đủ màu.
Nhìn sang Hoa Kỳ, Express cho rằng trước Kamala Harris, ông Trump có thể tiếc nuối vì đã chọn Vance làm người đứng chung liên danh. Hai tuần sau khi trở thành người hùng qua vụ ám sát hụt, cựu tổng thống này lại bị chấn động vì ông Joe Biden tuyên bố rút lui. Khi đặt lợi ích quốc gia lên trên tham vọng cá nhân, ông Joe Biden đã giáng một đòn nặng cho đối phương. Lần đầu tiên kể từ rất lâu, Donald Trump phải ở vào thế thổ. Mới cách đây một tuần, ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa nạn nhân một vụ mưu sát như đi trên mây với làn sóng ủng hộ đông đảo. Chừng như không có gì ngăn cản được con đường đến với quyền lực tối cao của người sống sót được nhờ phép lạ. Khi rút khỏi cuộc đua, chủ nhân hiện nay của Nhà Trắng đã làm đảo lộn kế hoạch của Donald Trump. Trước hết vì ông Trump vốn không ngừng chế giễu tuổi tác của Sleepy Joe, tạm dịch là ông Joe ngái ngủ, nay đến lượt mình trở thành ứng cử viên tổng thống già nhất trong lịch sử nước Mỹ. Dù đối thủ là Phó Tổng thống Kamala Harris, 59 tuổi hay một ai khác cũng sẽ cố gắng làm quên đi cuộc tranh luận tệ hại của Joe Biden. Và chịu trưởng lý California dường như có ưu thế để đối mặt với ứng cử viên Đảng Cộng Hòa vốn thường có những sai sót và thái độ cực đoan. Tiếp đến khi chọn Vance làm Phó Tổng thống, cựu Phó Tổng thống muốn thu hút giới công nhân da trắng nghèo sống tại các vùng phi chính nghĩa hóa ở miền Trung. Nhưng theo giáo sư Chuck Kupchan, Đại học Georgetown, thì không thể thắng cử chỉ nhờ nhắm vào lớp cử tri này. Lẽ ra ông Trump nên chọn một đối tác trung dung hơn. Với ông Vance, Donald Trump làm cho cử tri độc lập, phụ nữ và những người Cộng Hòa sống ở ngoại ô các bang quan trọng chạy về phía Dân Chủ. Ekip của ông nay phải làm lại từ đầu, tìm ra những góc độ mới để tấn công, đặc biệt là nếu đối thủ là Kamala Harris, để tái chinh phục một bộ phận cử tri trẻ tuổi, da đen, gốc Mỹ Latin. Hãy còn 100 ngày nữa mới đến kỳ bầu cử, 100 ngày sẽ thay đổi số phận nước Mỹ và toàn thế giới.
Tại Trung Quốc, Le Pen nhận định về cuộc đại thụt lùi hướng đến tự cung tự cấp, chính sách đối ngoại của Tập Cận Bình đã dẫn đến bốn ngõ cụt.
Tuần báo nêu ra tình trạng kinh tế đang chậm lại, công nghệ đứng yên, tiêu thụ giảm sút, hàng năm có thêm 12 triệu sinh viên ra trường bị thất nghiệp, người giàu dân nước ngoài sinh sống vốn đầu tư chạy khỏi Hoa Lục. Việc ưu tiên cho sản xuất thay vì tiêu thụ tạo ra số hàng hóa thừa khổng lồ, tràn ngập các nước, gây một hàn sóng bảo hộ. Chính sách của ông Trump tập dựa trên tham vọng làm đại cường số một thế giới vào năm 2049, vô cùng hiếu chiến tại vùng châu Á-Thái Bình Dương, đã gây phản ứng tác dụng cho Trung Quốc. Ngõ cụt trước hết là vấn đề dân số. Trung Quốc sẽ mất đi khoảng 200 triệu dân trong 30 năm tới, kế đến là ngõ cụt về kinh tế, tài chính, xã hội, bị kẹt trong bẫy thu nhập trung bình. Ngõ cụt nữa là về chính trị, khi bỏ rơi khế ước xã hội từ năm 1978, đó là cảm ước, cam kết người dân được làm giàu đổi lấy hạn chế một phần tự do cá nhân của mình. Cuối cùng là ngõ cụt về chiến lược. Khi lao vào đối đầu với Mỹ quá sớm, Bắc Kinh đã giúp Hoa Kỳ tìm lại lợi thế. Liên minh với Nga đã biến Moscow trở thành chư hầu, nhưng với cái giá cắt đứt với phương Tây, vốn là thị trường quan trọng cho hàng hóa Trung Quốc. Cái cảnh sử đế quốc và cuộc chạy đua vũ trang khiến các nước châu Á-Thái Bình Dương phải kháng cự, khiến vai trò của Đài Loan được củng cố. Khi chọn một nền kinh tế chiến tranh để phục vụ cho tham vọng quá mức, ông Tập Cận Bình đã phá hủy 40 năm huy hoàng của Trung Quốc. Không muốn nhìn nhận thực tại khủng hoảng, lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã chứng minh Lord Acton có lý khi nhấn mạnh đó là quyền lực làm tha hóa và quyền lực tuyệt đối tạo nên tha hóa tuyệt đối.
RFI xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Hoa Kỳ và Nhật Bản tăng cường hợp tác quân sự trước hai mối đe dọa là Bắc Triều Tiên và Trung Quốc. Nguy cơ bùng lên xung đột quân sự tại biên giới giữa Bắc Israel với lực lượng Hồi giáo Liban Hezbollah. Về bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ, lời kêu gọi cử tri Thiên Chúa giáo Mỹ đi bỏ phiếu một lần cuối cùng của ông Donald Trump bị lên án là cổ vũ cho nền độc tài. Thưa quý vị, và ngay bây giờ, mời quý thính giả nghe lại tạp chí đặc biệt của Chi Phương nói về lễ khai mạc Thế vận hội 2024 với tầm nhìn táo bạo của Paris.
Et voilà, on les retrouve sur la Thủ đô Paris đã có một buổi tối ngập tràn ánh sáng, đúng như tên gọi của mình, Paris, Ville Lumière, với vô vàn những bất ngờ, những bí mật được ban tổ chức giấu kín, chỉ được vén màn cho công chúng trong lễ khai mạc Thế vận hội trên sông Seine. Trong khi hàng triệu khán giả từ khắp nơi trên thế giới theo dõi lễ khai mạc qua truyền hình, hàng trăm ngàn người có mặt tại thủ đô Paris, bên bờ con sông lãng mạn nhất thế giới, tận mắt thưởng ngoạn những màn diễu hành của 94 con tàu, chở hơn 7.000 vận động viên, từ hơn 200 phái đoàn trên lộ trình 6 km, từ cầu Austerlitz đến cầu Iéna, trước tháp Eiffel. Cách đây hơn 2 năm, ban tổ chức đưa ra con số tham vọng 2 triệu khán giả được bố trí dọc hai bờ sông Seine, nhưng tham vọng này đã nhanh chóng bị điều chỉnh lại xuống còn hơn 300.000 người vì bài toán an ninh. Những khán giả có vé đã xếp hàng từ đầu giờ chiều, cầm sẵn giấy tờ tùy thân trong tay để qua hàng rào kiểm soát an ninh. Đây cũng là lần đầu tiên từ 8 năm qua, du khách từ khắp nơi trên thế giới có thể đến dự Thế vận hội mùa hè. Sự kiện tại Tokyo 2020 không chỉ bị hoãn lại vì đại dịch COVID-19 mà còn đóng cửa với khách du lịch ông Ivan Jimenez đến từ Colombia, một người yêu thể thao và gần như không bỏ lỡ Thế vận hội nào từ 20 năm qua, cho biết như sau.
Tôi muốn chứng kiến khoảnh khắc cả thế giới cùng nhau hội tụ quanh thể thao. Đây là một dịp quan trọng đối với sự phát triển của thế giới, cho hòa bình và đoàn kết của thế giới. Đó là lý do tại sao chúng tôi ở đây. Trong thể thao, mọi người đều bình đẳng, giống nhau và chỉ có thể tốt hơn nhờ vào tập luyện, nhờ vào sức mạnh. Do vậy, tôi rất tự hào khi có mặt ở đây, ngay dưới chân tháp Eiffel này.
Còn đối với gia đình 4 người nhà bà Stéphanie Urdan, đến từ Toulouse, thành phố miền Nam nước Pháp, sự kiện 100 năm một lần tại Paris là không thể bỏ lỡ.
Để cùng nhau trải qua thời khắc này, cùng với những khán giả từ những quốc gia khác nhau nhưng đều quan tâm đến thể thao, để quên đi những muộn phiền của cái thế giới trong lúc này và nói rằng chúng tôi đều quan tâm và cùng yêu thích thể thao.
Ladies and gentlemen, please welcome the athletes.
Buổi lễ chính thức bắt đầu từ 19:30. Theo truyền thống, phái đoàn Hy Lạp, nơi khởi nguồn của Thế vận hội Olympic cổ đại, tiến vào đầu tiên, mở ra buổi diễu hành trên sông Seine. Tiếp đó là tàu chở các vận động viên của phái đoàn những vận động viên tị nạn, dưới màu cờ của Olympic, là những người được cấp quy chế tị nạn, không thể tham gia thi đấu vì không thuộc phái đoàn của một quốc gia nào.
Các phái đoàn lần lượt tiến vào, theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Pháp. Sự kiện năm nay chào đón sự trở lại của phái đoàn Bắc Triều Tiên, vắng bóng tại Thế vận hội Tokyo năm 2021. Phái đoàn của Palestine cũng được chào đón nồng nhiệt bằng những tràng vỗ tay của khán giả hai bên bờ sông Seine, trái ngược với những tiếng la ó phản đối trước sự xuất hiện của phái đoàn Israel. Các vận động viên Việt Nam cũng có mặt, gồm 12 vận động viên nữ và 4 vận động viên nam. Cuộc diễu hành kết thúc bằng chiếc tàu chở các vận động viên Pháp tại Trocadéro dưới chân tháp Eiffel, trước nguyên thủ của 85 quốc gia và nhiều lãnh đạo của các định chế quốc tế. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố chính thức khai mạc Thế vận hội Olympic lần thứ 33 của thời hiện đại.
Les Jeux de Paris, célébrant la 33e Olympiade des temps modernes.
Buổi lễ khai mạc kéo dài 4 tiếng đã được đánh dấu bởi những màn trình diễn nghệ thuật độc đáo, biến sông Seine thành sân khấu dưới sự chỉ đạo của Thomas Joly, đạo diễn sân khấu và opera. Hầu hết các tiết mục đều được giữ bí mật, ngoại trừ một số lời đồn đoán thành thật, tiêu biểu như sự xuất hiện của nữ danh ca Lady Gaga, mở màn Thế vận hội với bài hát bằng tiếng Pháp, Mon truc en plume, với điệu nhảy cổ điển Carabé.
Bonsoir, bienvenue à Paris.
Nữ danh ca người Mỹ chia sẻ trên mạng xã hội X, dù không phải là một nghệ sĩ Pháp, nhưng tôi luôn có kết nối đặc biệt với Pháp. Tôi muốn tạo ra màn trình diễn để sưởi ấm trái tim của Pháp, tôn vinh nghệ thuật Pháp và âm nhạc trong một sự kiện đặc biệt này. Xin trích nguyên văn. Và cũng phải kể đến màn trình diễn hai bản âm nhạc nổi tiếng của ca sĩ Pháp được nhiều người nghe nhất thế giới, Aya Nakamura, với phần phụ họa từ các vệ binh Cộng hòa. Và những phút cuối của lễ khai mạc, các khán giả đã có những giây phút xúc động trước sự trở lại của ca sĩ xứ nói tiếng Pháp Quebec, Céline Dion, khi cô cất tiếng hát L'Hymne à l'amour do Edith Piaf sáng tác. Đây cũng là lần đầu tiên từ 4 năm qua, Céline Dion hát trước công chúng vì lý do sức khỏe không cho phép. Trên mạng xã hội X, Thủ tướng Canada Justin Trudeau ca ngợi nữ ca sĩ tài năng, coi bà là một biểu tượng của Canada đã phải vượt qua nhiều trở ngại để hiện diện tại Paris.
Pháp cũng muốn truyền đi thông điệp về một nước Pháp đa dạng sắc tộc qua khúc quốc ca La Marseillaise. do nữ danh ca da màu đến từ vùng Guadeloupe, Arsène Saint-Cyrène thực hiện cầm quốc kỳ Pháp đứng trên nóc cung điện Rambouillet, hay thông điệp về lịch sử cách mạng, được các nghệ sĩ tái hiện qua bức họa của Delacroix, nữ thần tự do dẫn dắt nhân dân, tiếp nối hình ảnh hoàng hậu Marie Antoinette, cầm chiếc đầu bị chặt hát bài A Saïra, bài hát phổ biến trong cách mạng năm 1789, được nhìn thấy từ các khung cửa sổ của cung điện công lý dưới nền nhạc metal của nhóm Gojira.
Buổi lễ cũng đã tạo ra những dấu ấn táo bạo với các điệu nhảy từ những nghệ sĩ đồng giới đa sắc tộc màu da về cuộc tình Tây Ba song tính, và đặc biệt là màn biến tấu bức tranh tiệc ly về bữa ăn cuối cùng của Jésus của danh họa Leonardo da Vinci, được tái hiện bởi những nghệ sĩ đủ hình hài màu da, những drag queen. Và trên bàn tiệc đó, ca sĩ Philippe Catherine xuất hiện gần như khỏa thân, người phụ sắc xanh như xì chung, đóng vai vị thần Hy Lạp Dionysos, vị thần của rượu vang, nhạc kịch và các lễ hội quá đà, thể hiện bài hát Nu, nghĩa là khỏa thân. Ban tổ chức khẳng định rằng tiết mục này khiến mọi người nhận thức về sự vô lý của tình trạng bạo lực giữa con người. Oro, một khán giả đến dự buổi lễ khai mạc nhận xét như sau.
Đó là một lễ khai mạc tuyệt vời, thể hiện nhiều cam kết và truyền tải đi nhiều cái thông điệp về cái tình đoàn kết, nêu ra nhiều cái vấn đề về bình đẳng giới tính hay là tôn giáo, đúng là tạo ra nhiều hy vọng cho tương lai.
Một khán giả khác đến từ Mỹ thì khẳng định như sau.
Đây là buổi lễ khai mạc tuyệt vời nhất mà tôi được thấy. Tôi sẽ cảm thấy lo cho ban tổ chức của kỳ Thế vận hội tiếp theo sau sự kiện ở Paris.
Màn trình diễn nghệ thuật thể hiện sự tự do, hiện đại, đầy tính sáng tạo, được nhiều báo chí quốc tế dành lời có cánh trong bối cảnh đối đầu chính trị hết sức căng thẳng, khi nước Pháp rơi vào ngõ cụt. Ý nói về cuộc bầu cử quốc hội Pháp, lễ khai mạc như một lời mời để suy nghĩ lại về hướng đi của quốc gia và về khả năng thấu hiểu lẫn nhau, như nhận xét của New York Times.
Nếu như cánh tả tại Pháp tỏ ra hài lòng về những thông điệp woke, tính thức tỉnh, với những bất công sai trái trong xã hội, thì những thông điệp tự do tính dục, tôn giáo, thậm chí bị coi là báng bổ công giáo, được coi là giọt nước tràn ly đối với phe cực hữu bảo thủ. Nghị viên châu Âu người Pháp Mario Marechal khẳng định rằng khó có thể chấp nhận những hình ảnh bà hoàng hậu bị chặt đầu, đám đông hôn nhau, hay cảnh vệ binh Cộng hòa bị sỉ nhục cùng nhảy theo Aya Nakamura. Chúng ta tuyệt vọng tìm cách tôn vinh các giá trị của thể thao và vẻ đẹp của nước Pháp ở giữa những tuyên truyền thô thiển, lời lẽ trong nguyên văn. Bà khẳng định rằng đó không phải là nước Pháp mà chỉ là một bộ phận thiểu số cánh tả.
Song song với các màn trình diễn diễu hành trên sông Sen là màn rước đuốc của một kỵ sĩ áo đen bí ẩn băng qua khắp thủ đô Paris cho đến khi những người rước đuốc cuối cùng được tiết lộ, từ siêu sao quần vợt Rafael Nadal cho đến các vận động viên khác như Tony Parker hay Alison Pino. Ngọn đuốc cuối cùng thắp lên vạc lửa do hai nhà vô địch Pháp Marie-José Perec và Teddy Riner. Cả hai đều từng ba lần vô địch Olympic trong môn thể thao của mình. Để làm nên sự kiện đánh dấu 100 năm lửa Olympic quay lại Paris là công sức nhiều năm chuẩn bị của nước chủ nhà, bên cạnh việc bảo đảm an ninh của 50.000 cảnh sát hiến binh, cũng như sự hỗ trợ của 45.000 tình nguyện viên đến từ khắp nơi trên thế giới. Bùi Tiến Quốc, du học sinh người Việt, là một trong số các tình nguyện viên trong buổi lễ khai mạc dưới mưa, phụ trách phân luồng, hỗ trợ khán giả ổn định chỗ ngồi.
Tôi có ca làm việc từ 2 giờ rưỡi chiều cho đến hiện tại bây giờ là 12 giờ đêm, thì cũng rất là rã rời. Ban đầu thì tôi thấy cảm thấy khá là hào hứng, tại vì những cái tiết mục dàn dựng và những cái cách mà họ sắp xếp cho cái quốc gia họ bước ra thì rất là hoành tráng. Nhưng mà nhìn càng xem dần thì cảm thấy là Pháp họ đang xây dựng một cái chương trình kịch bản nó hơi chậm một xíu, cái nhịp điệu nó khá là chậm. Ví dụ là cái việc mà cái chi tiết là có một cái con ngựa chạy trên sông, cho nên là những tình nguyện viên như mình đứng chờ lâu rất là mệt. Còn về tiết mục về âm thanh ánh sáng, kỹ xảo thác Eiffel và cái tiết mục hát của mợ Celine thì khá là hay, và mợ chỉ cần cắt một cái câu hát lên thôi là tất cả mọi người đều rất là xúc động.
Cũng về Olympic Paris 2024, trong khuôn khổ tạp chí thể thao Anh Vũ điểm danh lực lượng các đoàn có khả năng tranh chấp huy chương Olympic.
Tạp chí thể thao. xin chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFB Việt ngữ. Thưa quý vị, Thế vận hội mùa hè Paris 2024 đã chính thức khai cuộc sau buổi lễ khai mạc hoành tráng với những màn trình diễn đầy sáng tạo, độc đáo, ấn tượng, gây tiếng vang trên khắp thế giới. Hơn 10.000 vận động viên của các quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới đang lần lượt bước vào các cuộc so tài ở các sân đấu Olympic Paris. Theo con số chính thức của Ủy ban Olympic Quốc tế IOC, có 10.714 vận động viên của 26 đoàn thể thao, bao gồm cả hai đoàn trung lập, gồm các vận động viên Nga và Belarus với 32 vận động viên và đoàn tị nạn có 37 vận động viên. Olympic là sự kiện thể thao đại chúng toàn cầu, có rất đông vận động viên tham dự, nhưng trên thực tế, lực lượng tranh chấp huy chương lại chỉ tập trung vào một số ít nhóm nước. Tham gia chương trình với chúng ta hôm nay, chuyên gia thể thao Trần Văn Mui sẽ giúp tìm hiểu thêm về khả năng tranh chấp những tấm huy chương danh giá được phân bổ ra sao ở Olympic 2024. Xin chào chuyên gia Trần Văn Mui. Như vậy là Olympic Paris 2024 đã chính thức khai cuộc với một màn lễ hội khai mạc có 102 trên sông Sen tối hôm thứ Sáu. Màn khai mạc Olympic Paris có để lại cho ông ấn tượng gì?
Tôi cũng nằm trong số những cái người chờ đợi một cái lễ khai mạc mà nó mang cái tính chất vừa là đặc biệt, vừa độc đáo, vừa ấn tượng. Và đó là một cái sự đan xen giữa cái nghi thức truyền thống với cái đặc điểm lịch sử văn hóa, đặc trưng nghệ thuật và cái biểu trưng đậm nét của Paris, của nước Pháp. Cái đặc biệt của nó đó, lần đầu tiên tổ chức ở ngoài sân vận động, diễu hành trên tàu, kết hợp với những cái chuyện ở trên không, trên bờ, dưới nước, kết hợp giữa cái diễu hành với lại biểu diễn nghệ thuật, rồi cái chuyện đốt đuốc thì diễn ra ở một cái nơi lịch sử, Tuileries, đi qua cái bảo tàng Louvre. Thì đó là những cái đặc biệt mà lần đầu tiên diễn ra, nó độc đáo như vậy, ấn tượng như vậy. Đó là một cái lễ khai mạc có lẽ trong lịch sử Olympic nó sẽ là một cái dấu ấn rất là đặc biệt và người ta sẽ còn nhắc rất là nhiều trong các cái kỳ Olympic.
Tâm điểm của Olympic giờ là các sân đấu với các cuộc so tài thể thao hấp dẫn. Có rất đông các đoàn tham dự, 206 đoàn thi đấu ở 32 môn thể thao để tranh 329 bộ huy chương. Nhưng sự phân bổ khả năng tranh giành huy chương của các đoàn rất chênh lệch nhau.
Cái lực lượng mà tham gia thi đấu ra mà nói có 33 đoàn có số lượng từ 100 vận động viên trở lên. Và với cái số lượng tổng cộng của 33 đoàn này là 7.605 vận động viên, nó chiếm được tỷ lệ là 71.07%. Trong số đó thì 10 đoàn có số lượng vận động viên vừa đông đảo vừa là các quốc gia vốn được coi là cường quốc thể thao, thường giành thứ hạng trong cái top 10 trong cái bảng xếp hạng của các cái kỳ Olympic. Chúng ta đã từng kể tên là Mỹ, Pháp, Úc, Đức, Nhật, Trung Quốc, Ý, Anh, rồi đông đảo thì có Tây Ban Nha với Canada. Tuy nhiên mà theo cái dự báo của một cái công ty mà dự báo mà nổi tiếng của thế giới là Nielsen Graphinos thì Tây Ban Nha và Canada thì nó cũng sẽ khó lọt vào cái top 10 trên cái bảng xếp hạng, nhưng mà thay vào đó là Hà Lan và Hàn Quốc. Hai nước này thì có một cái số ưu thế nhất định, như là Hà Lan thì họ mạnh ở các cái môn xe đạp hay là các cái môn điền kinh hay là rowing, chèo thuyền và bơi lội nữa. Rồi Hàn Quốc thì là đặc biệt rất mạnh trong cái các cái môn bắn cung, đấu kiếm với các môn mà truyền thống của họ mà đấu võ đấy, tức là taekwondo, judo và kể cả thể dục dụng cụ, họ cũng có những cái lực lượng rất là mạnh. Thì như vậy đó, nói về mặt lực lượng thì 33 cái đoàn mà có số vận động viên đông nhất chiếm tỷ trọng là hơn 70% đó, thì khả năng họ sẽ giành được khoảng 3/4 số lượng huy chương, khoảng 250 cái huy chương vàng trên tổng số 329 cái bộ môn thi đấu, tức là chỉ còn không đến 80 cái huy chương, tức là khoảng 25% còn lại cho 170 cái quốc gia còn lại. Đó, tức là khoảng hơn 3.000 vận động viên khác thì chỉ tranh cái số huy chương còn sót lại.
Để được xếp vào hạng cường quốc thể thao, tức là phải trong top 5 của bảng xếp hạng, những đoàn nào có thể ở trong top này kỳ Olympic Paris?
Top 5, nếu mà nói đến lực lượng đó, thì có lẽ là hai cái vị trí dẫn đầu đó thì sẽ không thoát khỏi sự tranh chấp giữa Trung Quốc và Mỹ. Mỹ kỳ này mang lực lượng đó đông nhất, 592 vận động viên. Họ có cái khả năng ở rất là nhiều môn, mà mạnh nhất là những cái môn cơ bản, đó là những cái môn điền kinh, bơi lội, rồi thể dục, rồi rổ nè, rồi golf, hay là bắn súng họ cũng mạnh. Còn riêng với lại cái đoàn thứ hai mà tranh chấp Trung Quốc đó, thì thế mạnh của cái đoàn Trung Quốc, cái thế mạnh của Trung Quốc thì là nhảy cầu nè, rồi cử tạ nè, thể dục dụng cụ nè, bắn súng, bụng bàn, bơi lội cầu lông điện kinh. Mà họ đến Paris kỳ này với lực lượng là 388 vận động viên và tham gia rất là nhiều môn. Ở trong cái top 5, chủ nhà Pháp đưa ra một cái chỉ tiêu là sẽ nằm trong cái top này. Theo cái dự báo thì có lẽ Pháp cũng sẽ giành được một ít nhất là trên 50 huy chương. Chúng ta có thể thấy là nước chủ nhà Pháp cũng đã đưa ra một cái lực lượng rất là đông đảo, 573 vận động viên và thi đấu tất cả các cái môn đã tại Olympic và cũng đã được chuẩn bị trong suốt một cái thời gian dài sau kỳ Olympic tại Tokyo, mặc dù là ở Tokyo Pháp không giành được nhiều huy chương, chỉ có 10 huy chương vàng, 12 huy chương bạc, 11 huy chương đồng và xếp thứ 8 trong cái bảng xếp hạng chung. Đoàn Anh là một cái đoàn mạnh, lực lượng của đoàn Anh cũng đưa ra một cái chỉ tiêu là sẽ giành được từ 50 đến 70 cái huy chương và sẽ nằm trong cái top này. Ngoài ra đó thì trong cái top 5 này còn có Úc. Đây là một cái đoàn mà luôn luôn nghĩa là có cái ưu thế ở những cái môn thể thao dưới nước, từ bơi lội cho đến cái rowing, canoeing rồi chèo thuyền. Ngoài ra thì theo cái thế mạnh hiện tại thì có vẻ là Hà Lan cũng có khả năng cuộc tranh chấp ở trong cái top 5. Hà Lan ở trong cái kỳ Olympic Tokyo đó thì họ cũng giành được cái thứ 7 và họ có rất nhiều ưu thế. Ngoài ra thì Nhật, Ý, Đức và Hàn Quốc và Canada đó, với những cái ngôi sao mà đang có của mình đó, thì cũng có khả năng sẽ giành được huy chương tốt. Ở các nước Đông Nam Á tại Paris kỳ này đó, thì Thái Lan đưa đến 51 vận động viên và vẫn như những cái lần trước đó, thì lực lượng của họ mạnh ở một số các cái môn mà có truyền thống của Thái Lan và họ cũng đã có sự tiến bộ. Các vận động viên Thái Lan ở cái kỳ Olympic tại Tokyo thì họ chỉ có một cái huy chương vàng, một cái huy chương đồng và được nhưng mà lần này đó thì là lực lượng của họ có thế mạnh ở các cái môn như là cầu lông, bóng bàn và quyền anh và kể cả cử tạ, cho nên kỳ này khả năng là Thái Lan sẽ dẫn đầu trong cái khu vực Đông Nam Á. Cái đoàn thứ hai nữa đó mà kỳ rồi cũng giành được thứ tự tốt, tức là Philippines. Philippines lần này mang đến 22 vận động viên và họ đặc biệt có những cái ngôi sao mới nổi ở trong cái môn điền kinh, đặc biệt là cái vận động viên nhảy sào, các cái vận động viên mà chạy cự ly ngắn. Tại cái Olympic kỳ trước họ giành một vàng, hai bạc và một đồng, thì cái khả năng kỳ này Philippines cũng sẽ có những cái vận động viên mà có thể làm nên chuyện. Cái đoàn thứ ba thì rồi cũng có huy chương vàng là Indonesia, kỳ này họ đến với lực lượng là 29 vận động viên. Tại Tokyo họ có một huy chương vàng, một huy chương bạc và ba huy chương đồng, thì kỳ này cái chỉ tiêu họ đưa ra cũng như vậy. Ngoài ra thì Malaysia đó có vận động viên có thể tranh chấp và được ở cái môn cầu lông, và kỳ trước thì họ có một bạc, một đồng, và kỳ này thì họ cũng mang lực lượng đến 26 vận động viên. Còn lại thì Việt Nam, mà Tokyo có 18 vận động viên, thì kỳ này chúng ta chỉ có 16 vận động viên và chúng ta tham gia thi đấu ở 11 môn: bắn cung, cầu lông, quyền anh, canoeing, xe đạp, judo, rowing, bắn súng, bơi lội, cử tạ và điền kinh. Kỳ vọng để mà đoạt được huy chương đó đặt vào các vận động viên Lê Thị Mộng Tuyền và Trịnh Thu Vinh ở môn bắn súng. Cử tạ thì nếu như mà cái thành tích của Trịnh Văn Vinh trước đây cử đẩy và cử giật là tốt thì có khả năng có huy chương. Thì đó là có hai cái môn mà người ta kỳ vọng thôi. Còn thật ra mà ở các vận động viên khác là tham gia cũng khó lọt vào đợt chung kết của ở từng cái nội dung thi đấu của Việt Nam.
Xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Mùi đã tham gia chương trình với chúng tôi hôm nay.
Thưa quý vị, và bây giờ mời quý thính giả trở lại góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu các phiên bản tiếng Việt của nhạc phẩm điệu Vals cuối cùng.
Góc vườn âm nhạc.
Ra đời cách đây hơn nửa thế kỷ, nhạc phẩm The Last Waltz, điệu Vals cuối cùng, tính đến nay đã có nhiều phiên bản ghi âm trong 12 thứ tiếng, kể cả 3 lời khác nhau trong tiếng Việt. Tuy đã có nhiều bài viết về giai điệu này, nhưng dường như chưa có ngoài bút phê bình nào đề cập đến hoàn cảnh sáng tác của bài nhạc The Last Waltz, điệu Vals cuối cùng. Đây là dịp để cho góc vườn âm nhạc RFI trở lại với chủ đề này.
Kìa trong trời mang mùa mưa đến bên ta rồi.
chiều nay buồn rơi khắp nơi xa vời. Giọt mưa từ đâu làm mắt em lệ rơi. Mùa mưa ôi thấy sao buồn thay.
Được phát hành lần đầu tiên vào năm 1967, Điệu Valse cuối cùng là một trong những bài nhạc ăn khách nhất của ca sĩ người Anh gốc Ấn Engelbert. Riêng trên thị trường Anh Quốc, bài hát này đã lập kỷ lục với gần 1,5 triệu đĩa nhựa bán chạy trong vòng 2 tháng. Tại các vũ trường hay các câu lạc bộ khiêu vũ, Điệu Valse cuối cùng cũng thường được chọn là bài hát kết thúc những đêm dạ vũ cuối tuần trong nhiều thập niên liền.
Wonder, should I go or should I stay? And there's only one more song to play. And then I saw you at the corner of my eye. A little girl alone and so shy. I have the last waltz with you.
Nguyên tác, bản nhạc tiếng Anh do hai nhạc sĩ Leslie Reed và Barry Mason đồng sáng tác. Cặp bài trùng này là một trong những nhóm sáng tác hàng đầu, ngự trị Vương quốc Anh trong suốt những năm 1960. Tựa đề bản nhạc Điệu Valse cuối cùng gồm cả hai nghĩa, lần đầu tiên khi đôi tình nhân vừa gặp nhau trên một điệu nhảy bế mạc đêm dạ vũ. Đến khi phải chia tay nhau, họ lại được dìu nhau một lần nữa cũng trên một điệu nhảy này. Nhịp valse cuối cùng cũng là hồi kết của một chuyện tình khi yêu thương đã nhạt phai cho bao kỷ niệm trong tim để lại.
You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes away. Just too good to be true.
Về hoàn cảnh sáng tác, tác giả Leslie Reed từng kể lại câu chuyện về nhạc phẩm này trong quyển sách 1000 UK Number One Hits, 1000 ca khúc Anh số 1. Ông Leslie Reed cho biết, thời đệ nhị thế chiến, lúc ấy ông còn nhỏ, bố ông đi lính trong nhiều năm, lâu lâu mới có dịp về thăm nhà. Trong gia đình, mẹ ông cùng với các bà chị thường rủ nhau đi khiêu vũ vào mỗi chiều tối thứ sáu tại nhà văn hóa địa phương. Thời bấy giờ, bản nhạc luôn kết thúc đêm dạ vũ chính là điệu valse mang tựa đề I'm taking you home tonight, đêm nay anh đưa em về. Thế nhưng trong đêm dạ vũ, chỉ có phụ nữ cùng nhảy cặp với nhau, vì lúc ấy hầu hết các thanh niên đều đang thi hành nghĩa vụ quân sự. Và khi Leslie nghe tiếng nhạc trỗi lên, cậu bé biết rằng đây là điệu valse cuối cùng mẹ sắp trở về để lo cho con mình bữa ăn tối. Khi ông Leslie Reed kể lại giai thoại này cho bạn của ông là nhạc sĩ Barry Mason, hai người mới tự nhủ là tại sao họ không viết một bài hát nói về điệu valse cuối cùng. Hai tác giả này chịu nhiều ảnh hưởng của Bacharach lúc bấy giờ trong cách dùng hợp âm tinh tế dịu vời, giai điệu yêu đời, lung linh lấp lánh như pha lê trong ánh nắng sáng ngời. Nhưng thập niên 1960 mà viết về thời chiến không phải là điều dễ dàng, cho nên hai tác giả này mới viết một câu chuyện phổ quát hơn. sau khi đoạt ngôi vị quán quân trên thị trường Anh, The Vals cuối cùng đã có nhiều phiên bản phóng thác. Trong tiếng Pháp, bài này đã trở thành nhạc phẩm La Dernière Valse, từng được nhiều ca sĩ tên tuổi ghi âm lại, trong đó có Mireille Mathieu, Jeanette Renaud và gần đây hơn nữa là Lisa Ono. Còn trong tiếng Việt, The Vals cuối cùng có ít nhất ba lời khác nhau. Bài thứ nhất do nhạc sĩ Trường Kỳ đặt lời Việt thành bài Luân Vũ Mùa Mưa, từng được ca sĩ Tuấn Dũng trình bày lần đầu tiên trước năm 1975, và sau đó được nhiều ca sĩ ở hải ngoại ghi âm lại như Thanh Lan, Ngọc Lan hay Duy Quang. Phiên bản lời Việt thứ nhì mang tựa đề Khúc Luân Vũ Cuối Cùng qua phần ghi âm của nam ca sĩ Đông Hồ, còn lời Việt thứ ba có tựa đề là Bài Luân Vũ Cuối Cùng của tác giả Nguyễn Hoàng Đô qua phần trình bày của nhiều ca sĩ như Quỳnh Giao, Hồng Nhiên hay Thùy Long. Những kỷ niệm thời thơ ấu tưởng chừng đã quên, nào ngờ con tim lại nhớ hoài. Trong nhạc phẩm The Vals cuối cùng, cái tài của cặp bài trùng Leslie Reed và Barry Mason vẫn là biến một kỷ niệm cá nhân thành một câu chuyện phổ quát. Gọi là cuối cùng, những điệu vals lướt mãi không ngừng trên nhịp chậm thời gian, cho dù sớm đến vội tàn, nào ngờ tình hợp rồi tàn.
Rồi khi cuộc vui tàn theo bóng đêm nhạt nhòa, biệt ly làm đau tình ta là lúc em rời xa. Chuyện ngày xưa đó có em và tôi, cô đơn như chim kia ra rời cánh bay, có nhau sưởi ấm đêm dài, lời yêu thương chẳng nhạc ai. Thôi còn ai gì nhau bước theo tiếng đàn, bài luân vũ cuối làm ta nhớ nhung người ơi.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396. Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Trước khi khép lại chương trình hôm nay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Hoa Kỳ và Nhật Bản tăng cường hợp tác quân sự trước hai mối đe dọa Bắc Triều Tiên và Trung Quốc. Nguy cơ bùng lên xung đột quân sự tại biên giới phía Bắc Israel với lực lượng Hồi giáo Liban Hezbollah. Về bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ, lời kêu gọi cử tri Thiên Chúa Giáo Mỹ đi bỏ phiếu một lần cuối của Donald Trump bị lên án là cổ vũ cho nền độc tài. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau mục điểm báo, mời quý vị đón nghe tạp chí Việt Nam qua chủ đề Chiến dịch chống tham nhũng thời hậu Nguyễn Phú Trọng, Thanh Phương phỏng vấn nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á từ Singapore. Cuối cùng sẽ là tạp chí thể thao của anh Vũ chúng tôi xin phát lại. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của RFI Việt ngữ ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ. Tuy nhiên, để liên lạc và cập nhật thông tin, mời quý thính giả thường xuyên trao đổi với RFI Việt ngữ qua các mạng xã hội và nghe lại chương trình phát thanh của RFI trên YouTube.